Bồ Tát Đạo trong Phật giáo Nguyên Thủy. Trong các bài kinh thuộc tạng Pali, khi thuyết pháp, Đức Phật thường dùng hai danh từ để chỉ chính Ngài, Bồ Tát và Như Lai. Ngài tự gọi là Bồ Tát trong giai đoạn trước Ngài thành đạo. Sau khi đạt quả vị chánh đẳng chánh giác rồi, thì Ngài thường xưng là Như Lai. Dựa vào những danh xưng này, ta có thể hiểu rằng Bồ Tát là một vị có đầy đủ điều kiện thành đạt giác ngộ, hoặc là một vị đang đi trên con đường chắc chắn dẫn đến quả vị Phật. Trong chú giải, chữ Bồ Tát có ba nghĩa. Thứ nhất, là một người có đủ điều kiện, phẩm hạnh cần thiết để trở thành một vị Phật. Thứ hai, là một người luôn luôn có tâm nguyện thật mãnh liệt, muốn thành Phật. Ý nghĩa này chỉ thích hợp với nguyên chữ Pali Bodhisatta, vì Satta là tâm luôn hướng về, luôn hoài bão đắc quả Phật. Còn chữ Bodhisatta của Sanskrit bắt phạn để chỉ các bậc đã phát tâm Bồ Đề và đã giác ngộ. Thứ ba, là một người có trí tuệ và có khả năng chứng ngộ các tầng thánh và quả vị giác ngộ toàn giác với tất cả các phẩm hạnh viên mãn của một vị Phật. Theo giáo lý Nguyên Thủy, có ba quả vị giác ngộ: Đức Phật chánh đẳng chánh giác hay chánh biến tri, Đức Phật độc giác hay bích chi Phật, hay Đức Phật im lặng. Các thánh đệ tử của Đức Phật gồm ba hạng: các trưởng đệ tử, Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên; các đại đệ tử như Kiều Trần Như, Đại Ca Diếp, Ananda, A Nậu Đà La; các đệ tử đã đắc đạo quả A-La-Hán. Về mặt phẩm chất và khả năng, mỗi quả vị kể trên có nhiều đặc điểm khác nhau. Các vị Phật toàn giác thành đạo giải thoát mà không nhờ sự chỉ dạy của một vị thầy nào. Sau khi giác ngộ, các ngài trở lại giáo hóa chúng sanh. Các vị Phật độc giác cũng tự chứng ngộ, nhưng không có khả năng truyền dạy lại cho chúng sanh. Các ngài được ví như người nằm mơ, nhưng không biết cách diễn tả giấc mơ cho người khác nghe. Các vị thánh đệ tử đạt giác ngộ nhờ sự hướng dẫn của một vị thầy như Đức Phật. Họ có thể có hoặc không có khả năng giảng dạy hay giúp đỡ người khác đạt giác ngộ. Do đó, ta thấy có nhiều phương cách cũng như cứu cánh trong việc thành tựu đạo giải thoát. Theo giáo lý Nguyên Thủy, Phật tử có toàn quyền lựa chọn một trong ba phương cách kể trên, tùy theo tâm nguyện và khả năng của chính mình. Nhưng theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, thì Phật tử được khuyến dạy nên đi theo đường Bồ Tát Đạo để đạt tới Phật quả. Vì sư không có kiến thức đặc biệt về giáo lý Bắc Tông, nên ở đây sư chỉ trình bày vấn đề này trên căn bản những gì đã thu nhập được trong giáo lý Nguyên Thủy. Sứ mạng của một vị Phật là cứu giúp và chỉ dạy cho chúng sanh vượt thoát ra mọi khổ đau của vòng luân hồi sanh tử. Nhưng một chúng sanh muốn được trở thành một vị Phật phải trải qua không phải là vài kiếp, mà là vô số kiếp trầm luân trong tam giới. Do đó, khuyến khích một ai hãy hành Bồ Tát Đạo để trở thành Phật, có nghĩa là khuyến khích người ấy kiên trì, chịu đựng tất cả mọi khổ đau qua muôn ức kiếp sống trong vòng luân hồi này. Trong kinh điển Nguyên Thủy, chưa bao giờ có ghi lời Đức Phật thẳng thắn thuyết phục một ai nên cố gắng đạt quả chánh đẳng, chánh giác, mà Ngài chỉ luôn luôn sách tấn đệ tử Ngài phải nỗ lực thành tựu thánh quả A-la-hán càng sớm càng tốt. Mặc dù con đường đạt thánh đạo luôn luôn được nhấn mạnh, nhưng không phải vì vậy mà Phật thừa và duyên giác thừa không được đề cao và kính ngưỡng trong Phật giáo Nguyên Thủy. Đối với bất cứ ai có đủ đại bi tâm, muốn gánh chịu mọi đau khổ trong vô lượng kiếp để hoàn thành các hạnh nguyện Bồ Tát, đều có thể phát Bồ Đề Tâm, quyết chí đi trọn con đường để tiến đến Phật quả. Như vậy, mục tiêu tối hậu này hoàn toàn là do sự lựa chọn tùy theo lý tưởng và tâm nguyện của từng cá nhân. Phải làm gì để có thể trở thành một vị Phật? Thứ nhất, trước hết, phải là một vị Bồ Tát. Theo giáo lý Nguyên Thủy, muốn trở thành một vị Bồ Tát, một người phải phát thệ những lời nguyện rất lớn và phải hội đủ những điều kiện rất cao. Người ấy phát đại nguyện hành Bồ Tát Đạo trước mặt một vị Phật tại thế và được chính Đức Phật ấy chứng minh cho. Nhân đây xin nhắc lại chuyện tiền thân của Đức Phật Cồ Đàm. Mặc dù Ngài đã nhập diệt cách đây hơn 2.500 năm, chúng ta vẫn gọi Ngài là Đức Phật hiện tại vì chúng ta đang hành theo giáo pháp của Ngài. Trong một kiếp rất xa xôi, Ngài là đạo sĩ Sumedha khi được gặp Đức Phật hiện tiền. Lúc bây giờ là Phật Diên Đăng, Ngài phát tâm muốn đạt quả vị Phật với lời đại nguyện như sau: khi ta vượt thoát đến bờ bên kia rồi, ta sẽ cứu giúp chúng sanh vượt thoát khỏi biển trầm luân này. Nếu ta có thể cắt đứt được vòng sanh tử, lên được thuyền chánh pháp, ta sẽ trợ lực cho chúng sanh cũng làm được như ta. Qua các câu thệ nguyện này, chúng ta hiểu là Bồ Tát không thể cùng đem chúng sanh qua bờ bên kia với Ngài được. Ngài phải tự thân vượt đến bờ bên kia rồi mới tìm cách chỉ dạy cho người khác thoát được dòng bọc lưu như Ngài. Muốn phát đại nguyện này và muốn được Đức Phật hiện tiền thọ ký, phải hội đủ 8 điều kiện như sau: phải là người ở cõi nhân gian, chứ không phải là chúng sanh ở cõi giới khác; phải là người nam, nếu một nữ nhân muốn phát nguyện thì phải chuyển thân nam trước; dù có khả năng đạt thánh quả giải thoát A-la-hán trong kiếp đó và kiếp tới, vị này vì tâm đại bi vô lượng với chúng sanh, cũng tự nguyện bỏ qua cơ hội đó cho đến kiếp cuối cùng khi đạt chánh quả. Phải tự phát thệ trước mặt một vị Phật hiện tiền, nếu chỉ nguyện trước một vị Phật đã nhập diệt hoặc trước một tôn tượng thì lời nguyện ấy sẽ không có giá trị vì thiếu sự hứa khả của một vị Phật thật sự. Phải là một ẩn sĩ sống đời phạm hạnh, vì nếp sống cư sĩ tại gia không thích hợp với con đường Bồ Tát Đạo. Phải đạt 5 pháp thần thông và 8 tầng thiền. Phải có tâm triệt để xả ly tất cả, ngay cả thân mạng mình, cho chư Phật và chúng sanh. Phải có ý chí vô cùng mạnh mẽ để đạt Phật quả. Nếu có ai nói rằng cõi trần này là một đại dương vô tận, thì vị ấy cũng quyết chí lội qua. Hay ai nói thế gian này là một biển than nóng đỏ, thì vị ấy cũng sẵn sàng bước lên để vượt đến bờ bên kia. Thứ hai, sau khi đã được Đức Phật hiện tiền thọ ký, vị ấy sẽ chính thức trở thành một Bồ Tát và bắt đầu hành trì đầy đủ 10 ba la mật đến mức viên mãn. Ba la mật là những phẩm hạnh toàn hảo mà một vị Bồ Tát tự biết được do trí tuệ đặc biệt của mình. 10 ba la mật của các bậc hiền trí là bố thí, trì giới, thoát ly, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nhục, chân thật, quyết định, tâm từ, tâm xả. Một vị Bồ Tát phải hoàn thiện tất cả các phẩm hạnh này qua vô lượng kiếp sống và nhiều chu kỳ thế giới. Còn người bình thường như chúng ta cũng có thể thực hành các hạnh này dù ở mức độ khác nhau. Chẳng hạn như bố thí ba la mật, người thường chỉ cho ra giúp đỡ bằng một phần nhỏ những gì mình có. Trái lại, vị Bồ Tát thì cho ra đến tận cùng, ví như lật úp một hũ đầy nước xuống, chẳng còn lại giọt nào bên trong. Trì giới ba la mật. Phật tử chúng ta hay bị đứt giới vì nhiều lý do, rồi sau đó xin giới lại. Nhưng giới đức của một vị Bồ Tát thì không bao giờ bị đứt đoạn, cho dù là phải bỏ đi mạng sống của mình. Thoát ly ba la mật. Vị Bồ Tát lúc nào cũng hướng về hạnh xả ly, sống đời sống phạm hạnh dù đang ở vị trí quyền quý sang dạo. Trí tuệ ba la mật. Bồ Tát lúc nào cũng tận lực phát triển trí tuệ đến mức cùng tột. Ngài không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để quán sát, tu học, hướng về giải thoát, giác ngộ. Cũng thế, Phật tử luôn luôn được nhắc nhở, khuyến khích là phải năng tham vấn, tra cứu và thực hành giáo pháp để vun bồi trí tuệ. Tinh tấn ba la mật. Vị Bồ Tát không bao giờ dễ vui, giải đãi trên đường hành đạo. Nhẫn nhục ba la mật, đức kiên trì, kham nhẫn của vị Bồ Tát được ví như đất, luôn luôn bình thản chịu đựng mọi thứ cấu tịnh đổ lên mình. Chân thật ba la mật, vị Bồ Tát luôn giữ tâm quang minh, chính trực, không bao giờ dối trá, ví như ngôi sao mai trên bầu trời, không bao giờ thay đổi vị trí của mình. Quyết định ba la mật, ý chí quyết tâm vững chắc của Bồ Tát được so sánh như núi đá hùng vĩ, không sức mạnh nào có thể lay chuyển nổi. Tâm từ ba la mật của Đức Bồ Tát trải rộng đến tất cả mọi người quán thân bình đẳng, đến tất cả chúng sanh khắp mọi pháp giới. Ba la mật này được ví như nước, đối với người tốt hay xấu, khi dùng đều đem lại cho họ sự mát mẻ như nhau. Tâm xả ba la mật cũng được ví như đất, luôn thăng bằng và bình thản, tự tại trước mọi pháp thế gian. Tất cả 10 ba la mật này được thực hành ở 3 mức độ khác, chẳng hạn như hạnh bố thí. Ở mức độ căn bản, cho những gì bên ngoài thân như của cải, vợ con. Ở mức độ trung bình, cho những gì trong thân như tai, mắt. Ở mức độ cùng tột, cho luôn cả mạng sống. Nhân 10 ba la mật trên với 3 mức độ khác nhau sẽ có tất cả là 30 loại ba la mật. Cùng với 30 loại ba la mật này, vị Bồ Tát phải thực hiện 5 đại xả ly: chân tai, mắt, tiền của, vương quốc, vợ con. Và 3 đối tượng thực hành: vì hạnh phúc của chúng sanh, vì sự bảo vệ cho gia đình thân thuộc, và vì sự viên thành quả vị Phật. Tóm lại, một vị Bồ Tát phải hội đủ tất cả phẩm hạnh, điều kiện trên đây, và với tâm đại bi vô lượng, phải trải qua vô số kiếp trôi lăn trong tam giới để cứu giúp chúng sanh bớt đau khổ, thì mới mong thành đạt Phật quả. Phải cần bao nhiêu thời gian để một vị Phật hoàn tất 10 ba la mật? Có 3 danh vị Phật được tiêu biểu tùy theo các đặc điểm, phẩm hạnh của các ngài. Trí tuệ Phật, vị Phật mà trí tuệ là thù thắng. Tính tâm Phật, vị Phật mà đức tin là thù thắng. Tinh tấn Phật, vị Phật mà tinh tấn là thù thắng. Do đó, vị Bồ Tát nào mà trí tuệ là phẩm hạnh nổi bật nhất sẽ trở thành trí tuệ Phật. Sau 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, vị Bồ Tát có đức tin là phẩm hạnh nổi bật nhất thì trở thành tính tâm Phật. Sau 8 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, vị Bồ Tát có tinh tấn là phẩm hạnh nổi bật nhất thì đạt danh vị tinh tấn Phật sau 16 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Chắc quý vị sẽ tự hỏi, ai là người ấn định các mức thời gian này? Trong kinh Buddhasava kể về chư Phật trước Đức Phật Gotama có câu: vào 4 A Tăng Kỳ và 100 đại kiếp trước đó, có một đạo sĩ tên là Sumedha. Các nhà chú giải đã nhân số đó lên 2 lần cho các vị tính tâm Phật và nhân lên 4 lần cho các vị tinh tấn Phật. Có thể rút ngắn thời gian thành đạt Phật quả được không? Thí dụ, nếu một vị Bồ Tát từng giây từng phút nỗ lực tinh cần phát triển 10 ba la mật không ngừng nghỉ, thì vị này có thể đạt Phật quả sớm hơn không? Cũng giống như ta làm thêm giờ phụ trội để hoàn tất công việc sớm hơn hạn định. Điều này không thể thực hiện được vì trí tuệ chưa chín muồi và vì các yếu tố cần thiết khác cũng chưa đủ để thành tựu các ba la mật kia. Ví như ta gieo một hạt giống, phải đợi đúng thời gian, hạt giống mới thành cây, ra hoa và kết trái. Ta không thể làm cách gì đốt giai đoạn để cây trổ quả sớm hơn. Như vậy, thời gian để thực hành viên mãn 10 ba la mật không thể thay đổi được. Do đó, ta có thể nghĩ rằng chắc không ai muốn thành tinh tấn Phật cả vì quả vị này đòi hỏi thời gian lâu dài nhất. Sư xin kể một vị cao tăng rất nổi tiếng ở Mandala, là thành phố mà sư sinh trưởng. Vị này nổi tiếng vì học hành rất chậm lục, trí nhớ kém cỏi, học thuộc một câu kệ phải mất thời gian rất lâu. Nhưng ngài có hạnh tinh tấn thật dũng mãnh, và nhờ cố tâm trì chí nên khi đã học, đã ghi nhớ một điều gì thì không bao giờ quên. Sau đó, ngài trở thành một nhà Phật học tinh thông lỗi lạc. Ngài có viết một bộ sách Phật Pháp, và ở trang cuối, ngài đã ghi lời phục nguyện như sau: nguyện xin công đức trước tác bộ sách này giúp tôi đạt thành quả vị tinh tấn Phật. Lời mong cầu này cho ta thấy ngài đã quan hỷ sẵn sàng trải qua 16 A Tăng Kỳ và 100 đại kiếp để được trở thành Phật. Một vị Bồ Tát đã đạt giác ngộ chưa? Trong kinh điển Phật giáo Bắc Tông thì nhiều người tin rằng Bồ Tát là vị đã đạt giác ngộ nhưng chưa nhập Niết Bàn, vì còn nguyện ở lại và trở lại để cứu độ chúng sanh qua nhiều kiếp sống. Nhưng theo giáo lý nguyên thủy thì Bồ Tát chưa giác ngộ, vị này quản lại việc chứng đắc giác ngộ chứ không phải quản lại việc nhập Niết Bàn. Trước hết, ta hãy biết qua giác ngộ là gì. Theo giáo lý nguyên thủy thì giác ngộ là chứng nghiệm được tứ diệu đế, kinh nghiệm trực tiếp Niết Bàn, và sự thân chứng này là kết quả của sự tu tập thiền minh sát. Khi tuệ minh sát đạt đến mức viên mãn, trong tâm hành giả sẽ sanh khởi một đạo tâm hay tâm thánh đạo, bắt lấy Niết Bàn làm đối tượng, thực chứng được tứ diệu đế. Có 4 tầng bậc giác ngộ: nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán. Cho nên dù đạt được giác ngộ ở bất cứ tầng thánh nào thì thời gian còn lại cũng quá ngắn, không thể đủ toàn thiện các ba la mật. Đọc Túc Sanh Truyện kể lại các tiền thân của Đức Phật, ta thấy rất nhiều kiếp Bồ Tát tái sanh làm thú như khỉ, nai, chim, chó, vân vân. Nếu đã vào các tầng thánh, cho dù là tầng thứ nhất, Bồ Tát cũng không thể tái sanh vào 4 khổ cảnh được. Do đó, ta có thể nói là Bồ Tát chưa đạt giác ngộ, nhưng Bồ Tát luôn luôn là một chúng sanh phi thường, dù trong kiếp người hay kiếp súc sanh, lúc nào cũng nêu gương sáng, giới hạnh mẫu mực, luôn làm lợi ích cho chúng sanh. Trong kiếp nào, Bồ Tát cũng là vị dẫn đầu một nhóm hay một nước, sống hy sinh và tùy thuận với mọi người chung quanh. Bồ Tát có hành thiền minh sát không? Bồ Tát giữ tâm thuần tịnh và quân bồi ba la mật bằng hành thiền minh sát, nhưng ngưng ngay trước khi đạt giác ngộ. Người hành thiền minh sát có thực tập 10 ba la mật không? Ba la mật không chỉ dành riêng cho ai hành Bồ Tát đạo, mà mọi người đều có thể vung bồi tùy theo khả năng hay mức độ khác nhau. Hãy xét xem, khi hành thiền minh sát, ta có thực tập được 10 ba la mật này không? Bố thí, thiền sinh đến thiền viện đều cúng dường tài vật, dâng thức ăn cho chư tăng và các bạn tu, chấp tác công quả. Trì giới, mỗi ngày trong khóa thiền, thiền sinh đều thọ giới và giữ giới hạnh trong sạch. Thoát ly, thiền sinh phấn đấu từ bỏ cuộc sống gia đình và xã hội, đến thiền viện vài ngày hay vài tuần để tập sống đời thoát ly, giữ phạm hạnh. Thoát ly còn gọi là ẩn cư, có hai mặt: thân ẩn cư, viễn ly khỏi các ràng buộc của gia đình hay xã hội bên ngoài; tâm ẩn cư, cố gắng tẩy trừ các ô nhiễm trong tâm. Trí tuệ, hành thiền minh sát là phương cách tốt nhất để phát triển trí tuệ, sự thấu triệt sự thật về thân, tâm và mọi pháp được gọi là trí tuệ. Chúng ta thực sự đang có trí tuệ này vì khi hành thiền minh sát, ta không thể không thấy bản chất thực sự của mọi tượng danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Tinh tấn là điều kiện quyết định cho sự thiền tập, nên khi hành thiền, chúng ta vun bồi rất nhiều loại ba la mật này. Nhẫn nhục, hành thiền minh sát đòi hỏi rất cao đức tánh kiên trì, kham nhẫn, chịu đựng với rất nhiều mặt như thời tiết, thức ăn, giờ giấc, cảm thọ, khó chịu trong thân và tâm. Hòa thượng Mahasi thường nhắc nhẫn nhục dẫn tới niết bàn. Thiền sinh trao dồi hạnh này nhiều nhất trong khi thiền tập. Chân thật, trong khóa thiền, thiền sinh thọ tám giới, trong đó có giới không nói dối, giữ im lặng cao quý, tuyệt đối không trò chuyện. Trong giờ trình pháp với vị thầy, thiền sinh trình bày một cách trung thực những gì kinh nghiệm được, không thêm bớt, không tưởng tượng. Quyết định, thiền sinh phải giữ quyết tâm hành thiền mới cố gắng hành thiền được, và khi đã hành rồi, quyết chí không từ bỏ dù gặp khó khăn hay trở ngại nào. Tâm tự, trước khi thiền quán, thiền sinh hay thiền tâm từ để rải tâm từ ái cho chính mình rồi cho tất cả chúng sanh. Tâm từ còn giúp ta dễ đạt định. Trong khi hành thiền minh sát, đôi khi tâm từ cũng được áp dụng để đối trị với các tâm sân hận đang sanh khởi. Tâm xả, khi có cảm giác khó chịu hay đau đớn trong thân hay tâm, thiền sinh áp dụng chánh niệm ghi nhận nó, không để khổ thọ quấy rầy mình, thì thiền sinh đang trao dồi tâm xả. Chỉ ghi nhận cảm giác mà không dính mắc, không thiên về thích hay không thích, là ta đang phát triển tâm xả để dần dần thấy được đặc tính vô ngã của sự vật. Tóm lại, hành thiền minh sát là một hình thức quân bồi tròn đủ 10 ba la mật, hữu hiệu và tốt đẹp nhất. Do đó, Bồ Tát cũng hành thiền, nhưng không đi đến chỗ rốt ráo, mà ngừng ngay khi sắp giác ngộ. Tại sao một người lại muốn trở thành một vị Phật? Vị Bồ Tát khi nhìn lại chúng sanh, thấy họ đang bị chìm đắm triền miên trong biển khổ, không ngừng bức xúc bởi sanh, già, bệnh, chết và tham ưu ở đời. Vì lòng bi mẫn, Ngài muốn cứu giúp chúng sanh Và Ngài cũng biết muốn thực hiện việc đó, Ngài phải trở thành một vị Phật toàn giác. Đó là lý do duy nhất để một người phát nguyện đạt quả vị Phật, chánh đẳng, chánh giác. Một vị Phật có cứu độ được tất cả chúng sanh không? Cứu độ chúng sanh là lời nguyện của một vị Bồ Tát. Nhưng thật sự, không có vị Phật nào có thể cứu rỗi chúng sanh được. Trước hết, ta cần phải hiểu cứu độ, cứu rỗi có nghĩa như thế nào. Theo Phật giáo, không một người nào có thể cứu một người khác thoát ra vòng luân hồi được. Có nghĩa là không thể ban cho ai sự giác ngộ của chính mình. Đức Phật chỉ có thể giúp chúng sanh phương cách để tự cứu lấy mình. Phải hiểu thật rõ luật nghiệp báo ở đây. Và chúng ta cũng không nên nghĩ rằng sẽ được cứu độ chỉ vì chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật. Chính Ngài đã khẳng định là ta phải tinh tấn, nỗ lực, tu tập mới đạt được giác ngộ cho chính mình. Vậy cứu độ theo đạo Phật có nghĩa là chỉ rõ con đường hành đạo là bát chánh đạo, để chúng sanh tự mình nỗ lực thực hành để đạt được giải thoát. Có ai theo Phật giáo Nguyên Thủy phát nguyện thành Phật không? Nhiều người thiếu hiểu biết căn bản về giáo lý Nguyên Thủy, thường cho là hành theo giáo lý này rốt ráo chỉ đạt đến thánh quả A-la-hán mà thôi. Như đã trình bày ở trên, việc muốn đạt quả vị Phật toàn giác, Phật độc giác hay A-la-hán là hoàn toàn do tâm nguyện của từng mỗi cá nhân. Cho nên, nói rằng giáo lý Nguyên Thủy không tin hay không chủ trương thành Phật là lập luận thiếu cơ sở, xác đáng. Sư có biết 10 vị Miến Điện đã có lời phát nguyện thành Phật. Ngoài ra, cũng còn có rất nhiều người khác cũng đã phát nguyện như vậy. Trong 10 vị sư biết, có Cố Đại Lão Hòa Thượng Tu Giang Bu Lu Sayado thuộc tu viện Ta Ung Bu Lu Monastery ở Santa Cruz. Ngài có rất đông đệ tử người Miến và Mỹ, và ai cũng tin rằng Ngài đã đạt thành quả A-la-hán. Nhưng sự thật không phải vậy, vì Ngài từng nói rõ là Ngài đã phát nguyện thành Phật. Một vị khác là Quốc Vương Miến Điện vào thời Ba Găng. Vị vua này đã xây dựng một ngôi chùa thật vĩ đại với một bản ghi khắc 100 câu kệ Bali rất hay, hiện vẫn còn nguyên vẹn. Trong đó có câu cuối cùng là: do phước báo cúng dường ngôi Tam Bảo này, tôi xin nguyện được trở thành Phật để cứu độ chúng sanh. Hai vị khác là hai vị vua, một Miến Điện, một Thái Lan, đều có công lớn với Phật Pháp. Trên đây là những thí dụ tiêu biểu cho ta thấy ở các nước có quốc giáo là Nguyên Thủy, cũng có nhiều vị sư, vị vua đã phát nguyện thành Phật. Và trong tinh thần cốt tủy của đạo Phật, bất cứ lời mong cầu nào muốn thành tựu mỹ mãn cũng phải đi đôi với những hành động cụ thể để thực hiện lời nguyện đó. Tóm lại, Bồ Tát là những bậc phi thường với tâm đại bi vô lượng, trí tuệ cao cả và hạnh nguyện xuất chúng rất đáng kính ngưỡng. Các ngài đã làm những việc mà khó có người thường nào có thể làm được. Tất cả Phật tử Phật giáo Nguyên Thủy đều rất tôn phục các vị Bồ Tát. Tuy nhiên, họ không đặt các ngài ngang hàng với Đức Phật, vì như trên đã nói, các ngài chưa đạt giác ngộ và giải thoát. Khi giảng dạy về đề tài này, sư chỉ có ý muốn trình bày cho quý bạn một số dữ kiện và hiểu biết chính xác về Bồ Tát Đạo dựa trên kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy. Sư không có ý đem ra để bàn cãi hay tranh luận với bất cứ ai. Sư chỉ nghĩ đây là một chủ đề rất cần thiết cho những người muốn tìm hiểu, học hỏi về các điều kiện và phương cách thực hành để tiến đến quả vị Phật. Điểm quan trọng ở đây không phải là để bàn luận hay so sánh, mà cốt là để nhìn trở lại chính mình, xem tự thân đã giảm thiểu các điều bất thiện, phát triển các hạnh lành và trau dồi tâm ý hay chưa. Và cuối cùng thì phương cách hữu hiệu nhất để thực hiện các điều này vẫn là cố gắng vun bồi các ba la mật trong cuộc sống hàng ngày, nhất là qua việc hành thiện minh sát.